ở trong lớp à. Thì hôm nay con xin phép được ôn tập phần bài học trong tháng vừa qua của lớp mình ạ. Và lần trước thì mình đã ôn tập đến hết thiền định Ba La Mật. Thì ở trong phần thiền định Ba La Mật mình học hết chín trạng thái tâm. Như phần này mình cũng có ôn tập qua rồi ạ. Thì sau thiền định Ba La Mật sẽ đến trí tuệ Ba La Mật. Nhờ trí tuệ Ba La Mật chủ yếu triển khai trí tuệ hiểu biết về vô ngã và tánh không, nên là theo sách giải thoát trong lòng Tây thì mình có những cái sườn như sau à. Thứ nhất là nhân vô ngã, thứ hai là pháp vô ngã, và thứ ba là cách phát sinh tuệ quán đặc biệt à. Nhân vô ngã ở đây là tánh không của cái tôi của mình, tánh không của bản thân mình. Pháp vô ngã là tánh không của các pháp khác, không phải là cái tôi của mình. Còn cách phát sinh tự quán đặc biệt cũng như là sau khi mình hiểu về nhân vô ngã và pháp vô ngã như vậy rồi thì làm cách nào để thiền và phát sinh được cái trí tuệ chứng nhân vô ngã và trí tuệ chứng pháp vô ngã. Thì ở đây nói theo thứ tự là nhân vô ngã với pháp vô ngã là bởi vì nhân vô ngã sẽ dễ chứng ngộ hơn là pháp vô ngã. Cho nên theo một cái trình tự bình thường thì chúng ta sẽ học và hiểu về nhân vô ngã trước, sau đó đến pháp vô ngã, và chứng ngộ thì cũng sẽ chứng ngộ nhân vô ngã trước và sau đó sẽ chứng ngộ pháp vô ngã sau. Đây chính là những gì mà Tổ Tông Thái Ba đã có hướng dẫn ở trong bản luận là Đại Luận Lâm Rim mà. Thì theo như cách triển khai như vậy thì đầu tiên mình đến nhân vô ngã. Và nhân vô ngã thì ở đây mình có hai giai đoạn là giai đoạn nhập định như không gian. Và giai đoạn kế tiếp đó là giữ thái độ xem vạn pháp như huyễn sau định. Và nhập định như không gian có nghĩa là ở đây lấy một cái ví dụ ở đây lấy một cái ví dụ là không gian để diễn tả cho cái trạng thái mà mình chứng được nhân vô ngã. Và mấy hôm trước mình đã nghe thầy giảng và hiểu rằng khi một người chứng được tánh không của bản thân mình, có nghĩa là mình chứng được nhân vô ngã rồi, thì ở trong một cái trạng thái thiền định như thế thì mình sẽ không có thấy được một cái tôi trình hiện lên. Và ở trong một cái trạng thái trải nghiệm thấy trống vắng một cái tôi có thực, trống vắng một cái tôi có thực, như là không hề có một cái tôi có thực như thế trình hiện lên, thì trạng thái đó chính là một cái trạng thái mình trải nghiệm được nhân vô ngã. Thì ở đây sẽ lấy không gian như là một ví dụ. Ví dụ như là quý học viên của mình đang xem cái màn hình Zoom của mình, có thể trên một thiết bị là máy tính hoặc là điện thoại, thì mình thấy cái khoảng cách ở giữa mắt mình với lại cái màn hình đó là một không gian trống đúng không ạ? Thì tại sao mình biết không gian đó là trống? Là tại vì từ cái phía trước mặt mình không thấy có một cái gì đó hiện lên, cho nên mình biết nó là trống. Chứ không phải là mình thấy được một khoảng không trống, nhưng từ chỗ mắt mình đến cái màn hình đó, mình không thấy có một cái gì hiện lên cho mình biết là trống. Thì cách mà mình chứng tánh không với lại vô ngã cũng giống như vậy, đó là mình không thấy có một cái ngã trình hiện lên thì mình biết ồ đó chính là nhân vô ngã, hoặc là mình không thấy có một cái bản tính, một cái bản chất cố hữu cụ thể nào hiện lên cho mình biết, cho nên mình biết đó là tánh không. Thì cho nên ở đây lấy cái ví dụ là tánh không, thì cái đặc tính của nhân vô ngã nó giống như đặc tính của không gian, và cái cách mình biết về nhân vô ngã cũng giống như cái cách mình biết về không gian. Cho nên dùng không gian như là một cái ví dụ để mà hiểu dễ hiểu hơn về nhân vô ngã. Cho nên ở đây nó là nhập định như không gian. Cho nên nó trong cái trạng thái thiền định, khi mà mình ngồi xuống mình thiền định về ý nghĩa của tánh không của nhân vô ngã, và đến lúc mà mình chứng được nhân vô ngã trong cái định đó thì cái khoảng thời gian đó thì mình gọi là nhập định như không gian. Thì lúc mà mình thiền thì mình nhập định xong rồi sau đó mình sẽ xuất định. Thì khi mình xuất định thì ở đây hướng dẫn mình ở tiêu đề thứ hai đó là giữ thái độ xem vạn pháp như huyễn sau định. Tại vì khi mà mình nhập định, mình chứng được nhân vô ngã thì mình sẽ có một cái trải nghiệm chứng nhân vô ngã. Thì khi mà xuất định, cứ nghĩa là mình cái lúc đó mình sẽ không có trực tiếp mình trải nghiệm nhân vô ngã nữa. Tại vì cái lúc mà mình trực tiếp trải nghiệm nhân vô ngã đó là lúc mà mình đang cái tâm thức của mình đang ở trong định. Khi xuất định thì sẽ không có trực tiếp trải nghiệm nhân vô ngã. Nhưng mà cái trải nghiệm hồi nãy lúc mà mình ở trong định đó, thì mình vẫn có. Cho nên bây giờ mình cần phải giữ lại cái trải nghiệm đó để mình giữ cái thái độ đó, mình xem xét, để mình quan sát, nên mình phân tích tất cả mọi cái pháp xung quanh của mình tiếp xúc, mình tri nhận, mình cũng phải giữ cái thái độ để xem tất cả mọi pháp như huyễn, nghĩa là bản chất của nó là không có thật. Thì đó là cái phương pháp lúc mà không có nhập định đó, mình cần phải giữ cái thái độ trải nghiệm nhân vô ngã với là tánh không như thế nào, thì đó là cái tiêu đề thứ hai, ý nghĩa như vậy. Cho nên ở đây chia làm hai lúc, nghĩa là lúc mà mình luyện cái trí tuệ trong thời thiền định như thế nào, và mình luyện cái trí tuệ sau thời thiền định, lúc mình xuất định thì mình còn phải luyện trí tuệ như thế nào. Cho nên đây chia làm hai tiêu đề như vậy. Thì cho nên đầu tiên là nhập định như không gian, có nghĩa là ở trong cái thời thiền định đó mình cần phải luyện trí tuệ như thế nào. Thì cách mình để mình luyện trí tuệ ở trong cái thời thiền định đó là, thứ nhất mình đó là mình đang đi tìm hiểu về nhân vô ngã. Cho nên nhân vô ngã đây có nghĩa là không có một cái nhân ngã. Khi mình nói không có cái gì đó thì mình cần phải xác định là cái đối tượng mình cần phải bác bỏ là gì, và sau đó ở trên cái đối tượng mà mình bác bỏ đó, mình đã hiểu được mình đang nắm bắt nó như thế nào, thì mình dùng tất cả mọi cái lập luận để mình khảo sát cái thực trạng của cái đối tượng đó, xem là nó có hay là không có. Thì cái tiêu đề đầu tiên là xác định đối tượng cần bác bỏ, nghĩa là mình xác định cái nhân ngã, cái tôi của mình bám chấp nó, mình đang nắm bắt nó như thế nào. Và sau khi mình đã nhìn thấy rõ ràng là mình đang nắm bắt một cái tôi giống như vậy rồi, thì mình hướng về cái tôi đó và mình áp dụng những cái lập luận để mình phân tích xem là cái tôi đó nó mình đang nắm bắt như thế, nó có hay là nó không có. Thì phần đầu là để xác định cái đối tượng mình cần bác bỏ, chính là cái tôi của mình, chính là cái ngã của mình. Ba phần sau đó là lập luận. Ba phần sau lập luận có nghĩa là mình xác định các khả tính, rồi xác định ngã uẩn không là một, với lại xác định ngã uẩn không là khác. Đó là những cái cách để mà mình dùng lập luận để mà mình áp dụng lên cái tôi đó, để mình có thể thấy rõ ràng và xác quyết, như là mình chắc chắn rằng một cái tôi mình đang nắm bắt giống như vậy nó là không có. Từ đó mình phát sinh được cái trí tuệ, mình chứng nhân vô ngã, nghĩa là mình trải nghiệm được rằng một cái tôi mình nắm bắt như thế quả thực là nó không có. Lúc đó mình sẽ chứng được nhân vô ngã. Thì đây là cái trình tự mình xác định đối tượng cần bác bỏ và mình áp dụng cái lập luận như thế. Và cho đến bây giờ thì thầy chỉ mới hướng dẫn phần đầu tiên là xác định đối tượng cần bác bỏ, còn lập luận phía sau thì thầy chưa có hướng dẫn. Nhưng mà trong cái phần chứng tánh ai, trong cái phần nhân vô ngã với lại trí tuệ ba la mật này, thì nó cũng khá là khá là khó. Với lại hôm trước thầy có nói lớp mình đọc sách, có thể là con cảm nhận là cái quyển sách này có một số chỗ nó cũng khá là khó hiểu. Cho nên từ các cái buổi ôn tập về sau thì con xin phép là đọc sách cùng với lớp, mình sẽ chia sẻ con sẽ chia sẻ một số cái hiểu biết của con về cái ý nghĩa của từng dòng chữ ở trong sách này. Thì lớp mình có thể sau khi mình đọc sách và mình hiểu thêm thì tự mình có thể nghiên cứu và hiểu được ý nghĩa của sách nhiều hơn. Vậy cho nên đây là phần ở trang 306 trong sách Giải thoát ở lòng tây. Đầu tiên nói về cách cách đào luyện tuệ quán đặc biệt. Đầu tiên mình phải hiểu tuệ quán đặc biệt ở đây là gì. Tuệ quán đặc biệt ở đây chính là thắng quán. Hôm trước mình học về thiền định ba la mật này, hay gọi là tịnh chỉ. Tịnh chỉ để giúp mình tập trung chuyên nhất vào một đối tượng. Thì cái chức năng của tịnh chỉ nó sẽ khiến cho mình muốn tập trung vào đối tượng đó thì lập tức mình sẽ tập trung liền và không hề có một cái chướng ngại nào nào cản trở cái chuyện tập trung đó. Và cái năng lực tập trung đó, cái định lực của mình đó, nó sẽ kéo dài trong khoảng thời gian rất là dài và không hề có một cái trở ngại gì hết. Thì cái thuật ngữ đó mình gọi là tịnh chỉ. Cái thuật ngữ thứ hai khi mình nói đến trí tuệ đó là gọi là thắng quán. Thắng có nghĩa là tối thắng. Tối thắng nghĩa là cái tốt nhất. Quán nghĩa là quán xét. Quán xét có nghĩa là mình phân tích. Thì cái trí tuệ thắng quán có nghĩa là một cái trí tuệ tốt nhất do mình quán xét và mình phân tích cái đối tượng của mình. Nên cái chữ thắng nó tối thắng đó ở đây sẽ nộp được đó mà chữ đặc biệt à. Đặc biệt là cái quan trọng nhất, cái tốt nhất. Nên tại sao gọi nó là đặc biệt? Ở đây có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là trí tuệ vô ngã, hay là những cái quan điểm về vô ngã, nó là một cái quan điểm đặc trưng của đạo Phật mình. Tất cả các cái tông phái triết học của ngoại đạo, không phải đạo Phật đâu, hoàn toàn nói là có một cái đấng sáng tạo, hay có cái tôi, có cái ngã nào đó. Chỉ riêng có mỗi đạo Phật mình nói về vô ngã. Cho nên cái chữ đặc biệt là nó phân biệt giữa cái quan điểm của đạo Phật mình. Chỉ có đạo Phật mình nói về vô ngã thôi, có các cái tông phái ngoại đạo không nói về vô ngã. Cái lý do thứ hai khiến nó đặc biệt là bởi vì ở trong tất cả các loại trí tuệ mà mình phát sinh, mình học từ thời phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn. Thì cái cuối cùng của mình, cái mục đích cuối cùng là mình muốn giải thoát khỏi luân hồi và mình muốn thành Phật. Thì cái trí tuệ nào giúp cho mình có thể trực tiếp diệt được các cái phiền não để mà giải thoát khỏi luân hồi và chứng ngộ thành Phật đó, thì chỉ có cái trí tuệ chứng vô ngã thôi. Hôm trước mình học ở trong phần phạm vi trung bình, thì ở trong cái phần mà mình học xong các cái phiền não thì mình sẽ nhớ lại rằng ở trong đó, trong sách giải thoát trong lòng tây, có một câu nói rằng chỉ có cái trí tuệ mà liễu tri vô ngã thì mới là cái công cụ có thể trực tiếp đánh bại được và diệt trừ tận gốc được các cái phiền não giúp mình giải thoát thôi. Cho nên ở đây nó chỉ đặc biệt là bởi vì trí tuệ chứng vô ngã là một là chỉ có trí tuệ chứng vô ngã nó mới có thể thực sự nó giúp mình giải thoát và thành Phật thôi. Còn các loại trí tuệ khác thì nó có thể giúp cho mình có được cái công đức đó, nhưng mà nó không có giúp cho mình trực tiếp đánh bại được các cái phiền não để giải thoát. Cho nên ở đây nói đến cái trí tuệ thắng quán này là trí tuệ chứng vô ngã là một cái loại trí tuệ rất là đặc biệt, bởi vì nó có chức năng trực tiếp giúp mình giải thoát và thành Phật. Nên nó cách đào luyện tuệ quán đặc biệt ở đây thì mình có ba tiêu đề phụ. Thì đầu tiên đó là xác định tính phi hữu của bản ngã là nhân vô ngã. Thứ hai là xác định tính phi hữu của các hiện tượng pháp vô ngã, và thứ ba đó là xác cách triển khai tuệ quán đặc biệt. Ba tiêu đề này giống như là khi nãy con có trình bày ở trong cái slide, cái phần mà tóm tắt ở phía trên nè. Cho nên ở trong phần đầu tiên đó là xác định tính phi hữu của bản ngã. Ở đây có hai tiêu đề: làm thế nào để nhập định như không gian, khi tâm không nhập định làm thế nào để giữ thái độ xem vạn pháp như hiện. Thì khi nãy con có giải thích rồi. Thì cho nên đầu tiên, làm thế nào để nhập định như không gian? Thì ở đây có 4 điểm then chốt cần phải xác định. Cái gì cần bác bỏ? Toàn bộ những khả tính, ngã và uẩn không phải là một, là ngã và uẩn không thực sự là khác. Phần tiêu đề thì khi nãy con có giải thích rồi. Tiếp theo, sau khi thành tựu tâm tịnh chỉ vững chắc, chúng ta không theo những pháp thiền đi sâu vào tâm an tịnh có tướng sắc giới và vô sắc giới thuộc các đạo lộ thế gian. Cho nên ở đây mình hiểu đó là ở đây nó nói về các đặc tính của thiền định ba la mật. Trong thiền định ba la mật mình chủ yếu mình nói về tịnh chỉ. Tịnh chỉ ví dụ sau cái chính cái trạng thái tâm mà mình thành tựu, giả sử là bây giờ mình đã thiền và có được tịnh chỉ, mình thành tựu được tịnh chỉ rồi. Khi mình thành tựu được tịnh chỉ đó là mình không có còn cái hôn trầm và trạo cử, và mình có thể thiền, mình tạm thời khiến cho những cái phiền não thô ở cõi dục giới này nó tạm lắng xuống. Thì ở trên cái nền tảng mình đã có tịnh chỉ đó rồi, mình thành công xong chính cái trạng thái tâm kia và mình có tịnh chỉ rồi. Bây giờ nếu mà cái tâm mình á, mình hướng lên những cái hỷ lạc của cõi trên, ví dụ cõi sắc giới và cõi vô sắc. Cõi sắc giới mình có 4 tầng thiền ở trên cõi sắc giới đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rồi cõi vô sắc thì mình có các cái tầng thiền như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ với lại phi tưởng với phi tưởng xứ, đó là các cái tầng trời cao ở trong các cõi cao. Thì nếu mà mình nghĩ đến các cái hỷ lạc, mình mong muốn là xa lánh các cái phiền não thô cõi dục này, và mình mong muốn có được những cái hỷ lạc ở trên các cõi cao ở trong luân hồi, thì mình nghĩ đến các cái hỷ lạc kia và mình tập trung vào đó. Khi mà mình tập trung vào đó, mình khởi cái tâm là mình mong muốn, mình sinh lên đó, cộng với cái việc cái nền tảng là mình từ bỏ được 10 bất thiện nghiệp. Khi mình có được 10 cái thiện nghiệp đó, nhờ từ bỏ 10 bất thiện nghiệp và cộng thêm với lại cái hỷ lạc trong thiền định, thì nó sẽ giúp cho mình đưa lên các cõi trên. Thì cái hỷ lạc trong thiền định, nếu mà mình học mình nhớ trong phạm vi trung bình này, thì nó sẽ là bất động nghiệp. Mình có nghiệp là nghiệp phước, nghiệp phi phước với lại nghiệp bất động. Chắc là nếu mình vẫn còn nhớ, nghiệp phi phước sẽ khiến cho mình xuống cõi ác, nghiệp phước sẽ cho mình lên cõi cao. Mình tích tập được nghiệp phước, nhờ mình từ bỏ 10 bất thiện nghiệp thì mình sẽ có nghiệp phước. Nhưng mà muốn lên cõi cao thì chỉ có nghiệp phước thôi thì không đủ, thì mình cần phải có bất động nghiệp. Bất động nghiệp có được nhờ mình thực hành tịnh chỉ, mình tập trung được và mình hướng tâm của mình tập trung vào các cái hỷ lạc của các cái tầng trời cao. Thì khi đó nghiệp phước cộng với bất động nghiệp nó sẽ khiến cho mình được sinh lên các cõi cao. Nhưng mà những cái cõi cao đó nó vẫn còn nằm ở trong luân hồi. Thì khi mà nằm ở trong luân hồi thì mình học các nỗi khổ của chư thiên ở trong phạm vi trung bình thì mình sẽ thấy rằng khi mà mình hết phước đó, thì mình sẽ lập tức mình bị sinh vào cái cõi thấp, và khi đó mình sẽ không có cách gì để mà mình có thể chống đỡ được. À, cho nên là thấy được một cái khuyết điểm lớn như thế nên mình cũng từ bỏ luôn phát tâm buông xả, nên đi theo cái con đường suốt thế gian. Cái con đường suốt thế gian là cái con đường mà khiến cho mình hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi luôn. Cho nên là khi mà thành tựu tâm vực tịnh chỉ vững chắc, chúng ta không theo những pháp thiền đi sâu vào tâm an tịnh có tướng sắc giới và vô sắc thuộc các đạo lộ thế gian, có nghĩa là ở trên nền tảng mình có được tịnh chỉ rồi đó, thì mình sẽ không có đi theo con đường thế gian lên cõi cao, mà mình dùng cái tịnh chỉ đó để mình thiền quán về vô ngã. Khi mà có được trí chứng vô ngã thì sẽ có công cụ để giúp mình thoát luân hồi. Thì câu này có nghĩa là như vậy: những thiền này chỉ đàn áp những vọng tưởng rõ rệt, những thiền này chỉ đàn áp những vọng tưởng rõ rệt, như là cái tâm tịnh chỉ đó khi mình hướng lên các hỷ lạc của các cõi cao trên sắc giới vô sắc giới á, thì cái chức năng của nó chỉ đàn áp được cái vọng tưởng của cõi thấp thôi. Ví dụ mình muốn lên sắc giới thì nhờ tâm tịnh chỉ đó mình tạm thời mình xa lánh được các phiền não của cõi dục giới. Rồi ở trong cõi sắc giới thì nó cũng chia ra nhiều cái cõi nhỏ nhỏ, thì mình muốn lên cõi cao thì mình lại thiền sâu sắc hơn, thì nó sẽ giúp mình tạm thời xa lánh được những cái phiền não của cõi thấp hơn, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong luân hồi. Cho nên là những thiền này chỉ đàn áp được những vọng tưởng rõ rệt, là những cái chức năng của cái thiền tịnh chỉ nó chỉ đàn áp được, nó chỉ giúp mình xa lánh được cái phiền não của cõi thấp để mình lên cõi cao thôi, chứ nó không có chức năng giúp mình thoát khỏi luân hồi. Điều chúng ta khao khát là giải thoát, điều chúng ta khao khát là giải thoát, bởi thế chúng ta phải triển khai tự quán siêu thế là tự quán đặc biệt phân tích ý nghĩa của vô ngã. Nên dựa trên cái mong cầu của mình là mình có muốn giải thoát khỏi luân hồi hay là mình muốn thành Phật để giải thoát cho tất cả chúng sinh, thì đường nào thì mình cũng phải tự giải thoát cho bản thân mình khỏi luân hồi cái đã. Cho nên để có thể được cái giải thoát đó thì trên nền tảng là mình đã có tịnh chỉ đó rồi, thì thay vì mình thiền lên cõi cao thì bây giờ mình thiền vô ngã nhờ cái trí tuệ tuệ quán siêu thế gian là suốt thế gian. Cái trí tuệ đó nó giúp cho mình giải thoát khỏi luân hồi, thì nó gọi là tuệ quán siêu thế, là tuệ quán đặc biệt phân tích ý nghĩa của vô ngã. Thì nhờ phân tích ý nghĩa của vô ngã, nhờ mình chứng được nhân vô ngã, thì lúc đó mình sẽ có công cụ để giúp mình thoát ra khỏi luân hồi. Điều này sẽ giúp ta nhổ tận gốc rễ sinh tử luân hồi. Muốn phát sinh tuệ giác ấy, ta phải có phương pháp đề phòng những tệ hại của sinh tử luân hồi mà không cần thiền định đặc biệt về các cảnh giới thù thắng. Ở đây có nghĩa là hồi nãy Ngân có nói là cái tuệ quán này nó đặc biệt vì cái trí tuệ chứng nhân vô ngã, nên nó sẽ là cái công cụ để giúp mình thoát khỏi luân hồi. Thì cái câu này chính là cái câu chứng minh cho điều đó. Điều này sẽ giúp ta nhổ tận gốc rễ sinh tử luân hồi, có nghĩa là cái tuệ quán mà mình hiểu biết về nhân vô ngã nó sẽ giúp chúng ta nhổ tận gốc được sinh tử luân hồi. Và muốn phát sinh được cái tuệ giác ấy là muốn phát sinh được trí mà mình chứng nhân vô ngã, thì ta phải có phương pháp đề phòng những tệ hại của sinh tử luân hồi mà không cần thiền định đặc biệt về các cảnh giới thù thắng. Thiền định đặc biệt về cảnh giới thù thắng có nghĩa là mình thiền định về những cái hỷ lạc của cõi cao. Ví dụ mình có được tâm tịnh chỉ, mình muốn lên cõi sắc giới, thì mình nghĩ là mình chán những cái phiền não thô ở cõi dục giới và mình muốn sinh lên cõi sắc giới, cho nên tâm mình cứ nhắm về, mình tập trung vào cái hỷ lạc của cõi cao, thì lúc đó mình tập trung nhiều thì mình giúp mình sẽ dần dần xa lánh được các phiền não của cõi thấp để mình sinh lên cõi trên. Nhưng mà cái cách đó cũng chỉ đưa mình đi luẩn quẩn trong luân hồi thôi. Cho nên là thiền định đặc biệt với cảnh giới thù thắng là thiền định về các cái hỷ lạc ở cõi cao, thì với phương pháp này nó vẫn khiến cho mình sinh ở trong luân hồi. Cho nên là muốn phát sinh tuệ giác ấy, ta phải có phương pháp đề phòng những tệ hại của sinh tử luân hồi mà không cần thiền định đặc biệt về cảnh giác thù thắng. Có nghĩa là cái trí tuệ chứng nhân vô ngã đó, một khi nó giúp cho mình thoát luân hồi thì thoát luôn, chứ không phải giống như là cái tâm tịnh chỉ mà thiền lên hỷ lạc của cõi cao, nó chỉ giúp mình đi lên xong mà hết phước thì lại phải rớt xuống, chứ nó không có chức năng. Cái thiền định về tâm tịnh chỉ, thiền về cái hỷ lạc của cõi cao đó, nó không có chức năng khiến cho mình hoàn toàn thoát khỏi luân hồi. Cái câu là ý như vậy. Như được nói trong tác phẩm ca tụng những gì đáng ca tụng, mặc dù những người theo pháp Phật không thực sự đạt được những cõi thiền, họ ngăn được sự tái sinh trong sinh tử làm cho ma vương thất vọng đứng nhìn. Mặc dù những người theo pháp Phật không thực sự đạt được những cõi thiền, có nghĩa là mình có được cái thiền tịnh chỉ rồi, và khi đó mình thiền về vô ngã, thì lúc này mình đâu có đi lên những cái cõi cao đâu, cho nên là mình không có đạt được những cái cõi thiền rất cao. Tuy nhiên, dù mình không có đạt được những cõi thiền cao đi chăng nữa, mình vẫn có được cái trí tuệ chứng nhân vô ngã. Cái trí tuệ chứng nhân vô ngã đó nó sẽ giúp cho mình thoát hẳn khỏi luân hồi luôn, mình không có cần phải lên cao đâu. Bây giờ mình có được cái thiền định căn bản, như dùng cái thiền định căn bản đó mình chứng nhân vô ngã, mình thoát luôn khỏi luân hồi, thì mình không có cần phải lên cao. Cho nên Mặc dù những người theo pháp Phật không thực sự đạt được những cõi thiền nhưng ngăn được sự tái sinh trong sinh tử là bởi vì mình có trí chứng như vô ngã nên ngăn được sự tái sinh trong sinh tử làm cho ma vương thất vọng đứng nhìn. Ma vương ở đây có nhiều loại ma, cái đặc cái mà loại ma vương mà mình đánh bại khi mình thoát khỏi luân hồi đó là tử ma. Tử ma là ma chết, là thần chết đó. Thì khi mà thoát khỏi sinh tử luân hồi thì mình sẽ đánh bại được ma chết, thứ nhất. Thứ hai là phiền não ma. Ma phiền não là mình xem phiền não của mình là giống như là các cái loại ma nó khiến cho mình bị quấy nhiễu á. Thì ma chết với ma phiền não là hai loại ma đặc trưng mình sẽ đánh bại được nếu mà mình thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải xác định ý nghĩa sâu xa của tánh không. Nếu không thực chứng tánh không thì không thể giải thoát. Khi ấy những công việc khác của người tu hành vẫn còn liên hệ đến chấp thủ, vẫn còn trong vòng đối đãi nhị nguyên. Và có nghĩa là nếu mà tâm mình không có được cái trí chứng nhân vô ngã thì tất cả những gì mà mình hành động hoặc tất cả những gì mình suy nghĩ nó đều có mang cái dáng vấp của cái tâm chấp ngã trong đó. Thì một khi mà nó còn cái sự bám chấp thì những cái trí tuệ hay là công đức phát sinh được từ các cái pháp hành mà có bám chấp đó, nó sẽ không có giúp mình thoát hẳn khỏi luân hồi. Vì nó còn liên hệ đến chấp thủ, vẫn trong vòng đó đãi nhị nguyên, có nghĩa là khi mà mình làm cái gì mà tâm mình vẫn còn có chấp ngã thì nó sẽ không có chức năng khiến mình thoát khỏi luân hồi, và nó chỉ tạo cho mình cái công đức để cho mình sinh lên cõi cao, mình được có nhiều phước hơn thôi. Còn cái kết quả cuối cùng, kết quả rốt ráo để giúp mình thoát khỏi luân hồi thì không có. Và cho nên là nếu mà muốn thoát khỏi luân hồi thì cần phải từ bỏ cái tâm chấp thủ, như là từ bỏ tâm chấp ngã. Nên cái trí tuệ chứng tánh không, trí tuệ chứng vô ngã nó có chức năng giúp mình làm điều đó. Và câu kế là nếu chỉ phối hợp được phần nào phương tiện và tuệ giác, bạn sẽ như con chim chỉ có một cánh. Phối hợp phần nào phương tiện và tuệ giác, nghĩa là ở trong đạo thực hành đạo Phật mình có hai phần, đó là phần phương tiện với là phần trí tuệ. Bạn sẽ như con chim chỉ có một cánh, không thể du hành đến quốc độ của đấng chiến thắng. Phương tiện là tâm bồ đề, tuệ giác là thực chứng tánh không ạ. Phương tiện của mình có là tâm bồ đề, mình gọi là phương tiện vì nó là cái công cụ để đưa mình đi trên con đường. Ví dụ mình nói là mình muốn thành Phật, có nghĩa là mình bước trên đạo lộ để thành Phật rồi. Thì cái gì là cái có thể đẩy mình, thúc đẩy mình đi trên con đường đó là tâm bồ đề. Thì nếu mà mình nhớ là tâm bồ đề, định nghĩa của tâm bồ đề đó là cái tâm mong muốn thành Phật, vì đây là chúng sinh, cho nên mình phải có cái tâm mà mong muốn thành Phật. Chính cái mong muốn đó chính là cái động lực nó thúc đẩy mình đi hết cái con đường để cuối cùng mình thành Phật, nó gọi là phương tiện. Còn tuệ giác là cái trí trí tuệ, mình cần phải quan sát, cần phải phân tích, cần phải hiểu cái gì để mình thành Phật, thì nó chính là cái trí tuệ. Cho nên một cái con đường để mình thành Phật thì nó cần có hai phần, một phần là phương tiện và phần là trí tuệ. Cho nên cái câu này ý đây ở đây nói rằng nếu mà mình chỉ thực hành phương tiện, nếu mà chỉ thực hành tâm bồ đề mà không thực hành trí trí tuệ chứng tánh không thì cũng không thành Phật được. Hoặc là nếu mình chỉ thực hành trí tuệ chứng tánh không mà không có thực hành tâm bồ đề thì cũng không thành Phật được. Giống như con chim chỉ có một cánh, chỉ có một cánh một bên mà nó chỉ vỗ vỗ thì nó sẽ không có bay lên được, nó cần phải có hai cánh. Không thể du hành đến quốc độ của đấng chiến thắng thì không thể thành Phật, không thể thành Phật được. Cho nên là bạn không thể luyện cái này mà thiếu cái kia. Đức Tông Cách Ba có nói, nếu không có được trí tuệ hiểu rõ cách vạn pháp tồn tại thì không thể nhổ tận gốc sinh tử, dù đã quen với từ bỏ và tâm bồ đề. Từ bỏ ở đây chính là tâm buông xả. Tâm buông xả đây là buông xả tất cả mọi bám chấp của luân hồi. Tâm bồ đề đây là tâm mong muốn thành Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nên là dù mình có buông xả cách mấy, hoặc là mình có mong muốn thành Phật cách mấy, mà mình không có trí tuệ thì cũng không thể nào thành Phật được. Và ý của đoạn này là như vậy. Vậy hãy nỗ lực đạt phương tiện thực chứng lý duyên sinh của các pháp. Cho nên là tổ Tông Thái Ba khuyên mình là nỗ lực đạt phương tiện, có nghĩa là mình phải tôi luyện tâm bồ đề. Nhưng mà tôi luyện tâm bồ đề ở trong cái cách là mình phải thực hành kèm theo với trí tuệ chứng tánh không, thực chứng lý duyên sinh của các pháp. Thực chứng lý duyên sinh của các pháp là thấy được cái bản chất duyên sinh của các pháp. Ở đây là một cái lý duyên sinh, chính là một cái thuật ngữ khác, nó đồng nghĩa với là tánh không. Có nghĩa là khi mà nó thực chứng lý duyên sinh của các pháp, tức là thấy được cái bản chất rốt ráo của các pháp, thì bản chất rốt ráo đó chính là tánh không. Nên tổ Tông Thái Ba là hãy nỗ lực đạt phương tiện, là nỗ lực thực hành tâm bồ đề kết hợp cùng với chuyện mà mình thực chứng được tánh không, bản chất rốt ráo của các pháp. Đây là cái con đường có đủ hai phần của đạo lộ, khiến cho mình đạt đến viên mãn đến đạo lộ cuối cùng. Dạ, phần này ý là vậy. Mặc dù có khuynh hướng tin ở tánh không, có thể bạn còn hoài nghi, Ở đây ý nói là mình tin vào tánh không, là ví dụ mình quy Tam Bảo, mình nghe mình biết được lời Phật dạy là như thế, Phật dạy tánh không là như thế. Còn lại mình nương tựa vào bậc đạo sư, thầy dạy mình nghe như thế, mình hiểu như thế. Mình tin là tánh không đó là bản chất rốt ráo của các pháp ấy, nhưng mà tại sao nó lại rốt ráo, tại sao nó lại là thực trạng, thì mình chỉ có mỗi cái niềm tin của mình thôi. Còn cái tâm xác quyết của mình đó là cái tâm hiểu rõ cặn kẽ tại sao lại như vậy, mình không có cái trải nghiệm đó. Vì mình không có trải nghiệm đó cho nên mình vẫn còn tâm hoài nghi. Mình tin là tin một phần là tin lời nói, là do mình nương tựa vào Tam Bảo hoặc là nương tựa vào bậc đạo sư để mình tin là như vậy thôi. Nhưng mà khi mà nói là mình có cái tâm xác quyết trải nghiệm về bản chất rốt ráo của các pháp hay không đó, thì mình vẫn không có cái tâm xác quyết đó, vì mình vẫn chưa có đến được cái trạng thái xác quyết được như thế, cho nên là khi mà nghĩ đến bản chất rốt ráo, mình đâu đó mình cũng còn một chút nào đó hoài nghi, chưa có hoàn toàn là tự tin hoàn toàn với bản thân mình, ồ đó là chính bản chất rốt ráo của các pháp, thì mình chưa có được cái tâm tự tin như thế. Người ta nói tánh không sẽ xé tan thành sự chấp thủ bản ngã nơi bạn, nó như một cơn mưa đá tàn hại mùa màng. Tác phẩm 400 bài kệ nói, nghe những người ít công đức cũng không hoài nghi về pháp này, ngay cả những người còn hoài nghi cũng phá tan tành hiện hữu. Những người ít công đức cũng không hoài nghi về pháp này, có nghĩa là cho dù là mình không có thực hành tích lũy nhiều công đức, nhưng mà một khi đã hiểu về tánh không và hiểu rằng tại sao nó chính là thực trạng rốt ráo của tất cả các pháp á, thì các trí tuệ đó nó cũng giúp cho mình phá tan tất cả những cái hiểu biết và cái quan điểm sai lầm, mà phá tan tầng hiện hữu, như là cái mình chấp là có cái này hoặc là có cái kia đó, thì đó là những cái quan điểm sai lầm, thì trí tuệ chứng tánh không nó sẽ giúp mình phá tan những cái quan điểm sai lầm đó. Cho dù là mình có ít công đức đi chăng nữa, nhưng mà có trí tuệ chứng tánh không nó cũng giúp mình phá tan những quan điểm sai lầm. Cho nên là phần ở phía trên chính là cái phần giới thiệu cái tại sao mình cần phải thực hành và mình có được trí tuệ chứng tánh không, bởi vì trí tuệ chứng tánh không nó giúp cho mình giải thoát khỏi luân hồi và đạt đến cái quả vị rốt ráo là muốn là thành Phật. Nên cái phần kế tiếp chính là điều kiện để mình có được cái trí tuệ chứng tánh không, nên đây nói là đến pháp chuẩn bị. Pháp thực hành này cũng cần những chuẩn bị tiên quyết, cho nên là cái đoạn này sẽ nói về muốn chứng được tánh không mình cần phải chuẩn bị những gì. Đầu tiên là muốn phát sinh chánh kiến trong dòng tâm thức cần những nguyên nhân và điều kiện như sau. Thứ nhất, bạn phải tận tụy với một bậc thầy thánh thiện, hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển và được ông chỉ giáo về tánh không. Ở phần này là mình phải tìm và nương tựa đến một vị thầy có hiểu biết thông suốt về kinh điển, và quan trọng hơn hết là phải được thầy chỉ giáo về cái ý nghĩa của tánh không. Ở phần này mình có thể nếu mà nói là mình thiền về các cái điều kiện để mình chứng chứng tánh không á, thì cần phải thiền về chuyện là nương tựa vật bậc thầy, và trên hết là phải nương tựa vào một bậc thầy có đủ giới định tuệ, thông thạo kinh điển, và thầy có tâm từ bi hướng dẫn cho mình các cái ý nghĩa về tánh không, và chỉ với mình thực hành như thế nào để có thể chứng ngộ được tánh không. Thì phần này có được nói đến ở trong các cái phẩm tính của một bậc thầy đại thừa. Mình có thể xem lại ở trong phần nền tảng của đạo lộ là nương tựa đạo sư. Và điều kiện thứ hai đó là phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại. Phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại ở đây mình có thể thực hành qua bảy pháp gia hành, nghĩ đến ruộng phước hoặc là nghĩ đến bậc vị thầy vị đạo sư của mình ở nên trung tâm ruộng phước, thực hành các pháp gia hành và tích lũy công đức, bên cạnh đó là sám hối để thanh lọc các cái chướng ngại khiến cho mình phát sinh được các cái trí tuệ, nhờ cái điều kiện đó mới có thể thực chứng được vô ngã. Phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hồn mạng của mình này. Xem không khác gì thần hồn mạng. Ở đây không xem không khác gì thần hồn mạng chính là cái phần ở trong nương tựa đạo sư, xem thầy như là Phật. Cái thứ nhất, nếu mà mình thực hành kim cang thừa thì xem thầy như là bổn tôn, đó là phần cái thần hồn mạng. Thần hồn mạng, chữ thần hồn mạng ở đây chính là bổn tôn, mà mỗi người mình thực hành mình sẽ có một vị bổn tôn do mình chọn để tạo một cái kết nối sâu sắc. Thì đó là cái phần cái câu chuyện đó là của phần thực hành kim cang thừa. Cho nên phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hồn mạng, thì nếu mà nói đến đại thừa thì mình sẽ xem thầy như là Phật, nếu nói đến thực hành kim cang thừa thì sẽ xem thầy chính là bổn tôn. Nên ở đây mình cần có ba điều kiện. Thứ nhất là tận tụy với một bậc thầy thánh thiện và được thầy chỉ dạy. Thứ hai là tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại, và thứ ba là phải khẩn cầu thầy gia trì và xem thầy như là Phật. để nhờ sự gia trì đó mình mới phát triển được cái trí tuệ, chứng được tánh không à. Mà nếu không có đầy đủ những điều kiện ấy, bạn sẽ không thể đạt một thực chứng nào cả. Và cho nên là cả ba cái điều kiện này đều liên quan đến bậc đạo sư, nên ở đây mình có thể thiền quán về nền tảng của đạo lộ, tức là nương tựa một bậc đạo sư đúng mực, có đủ giới định tuệ thông suốt về các cái ý nghĩa của kinh điển đại thừa. Dạ, đây chính là phần chuẩn bị, như là muốn thực chứng được tánh không và vô ngã thì mình có được cái phần chuẩn bị như thế. Qua phần kế đó là nguồn gốc, nghĩa là từ đây về sau sẽ hướng dẫn cho mình là thiền về chứng tánh không như thế nào, thì ở đây nêu ra nguồn gốc của cái phương pháp thiền này. Phương pháp thiền này cần phải có nguồn gốc là xuất phát từ Đức Phật Thích Ca thì mới xác rõ, mới xác thực được là cái tính đúng đắn của cái phương pháp thực hành. Nếu mà không xuất phát từ Đức Phật Thích Ca giảng dạy thì sẽ không có xác thực được là đây là một cái pháp đúng đắn để có thể chứng được tánh không, là bản chất rốt ráo của các pháp. Nên phần này sẽ trình bày về nguồn gốc của cái pháp thực hành này, nghĩa là cái lập luận mà không một cũng không khác đó. Có phải xuất phát từ Phật hay là không. Dạ, cho nên là con sẽ đọc tiếp. Có bốn trường phái ở Ấn trình bày khác nhau về tánh không. Trước tiên là những nhà Trung Quán, đấy là những luận sư duy nhất giải thích rằng ý nghĩa của duyên khởi là tánh không, trong khi ý nghĩa của tánh không là duyên khởi. Cho nên là bốn trường phái ở Ấn Độ mình có thể hiểu còn liệt kê tên, đó là Kinh Bộ, Hữu Bộ, Duy Thức và là Trung Quán. Đó là bốn cái trường phái triết học Phật giáo nổi tiếng ở Ấn Độ trong các cái thời đại tới bây giờ vẫn còn. Thì thông qua những cái tư tưởng của các trường phái đó thì cái tư tưởng của Trung Quán là mình tư tưởng của cái phần mình đang học là tư tưởng tông phái là Trung Quán, chính là cái tư tưởng tối hậu được đề cập ở trong sách này à. Thì theo cái quan điểm tư tưởng của tông Trung Quán thì nói rằng duyên khởi chính là tánh không, và tánh không chính là duyên khởi, chính là hai mặt, nói về thực trạng bản chất rốt ráo của tất cả các pháp à. Thì bây giờ đây là nói về nguồn gốc, có nghĩa là cái tư tưởng mà mình đang theo á, ở đây trong sách Giải Thoát Lòng Ta xác định là mình theo tư tưởng của tông Trung Quán. Cho nên là ở đây nói là tư tưởng của tông Trung Quán xuất phát từ đâu và phân loại có những cái loại tư tưởng nào, và tư tưởng của tông Trung Quán khác với lại tư tưởng của tông phái khác như thế nào, thì nó nằm ở đằng sau. Đức đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta dạy nhiều trình độ khác nhau cho những đệ tử có căn cơ từ thấp lên cao. Bởi thế, trước hết ngài dạy con người là trống rỗng, không thực chất, không có sự tồn tại độc lập. Trước hết ngài dạy con người là trống rỗng, không thực chất, không có sự tồn tại độc lập. Đó là ở hai cái trường phái thấp á, ở hai trường phái thấp là Kinh Bộ và Hữu Bộ, thì Đức Phật nói rằng Đức Phật chỉ dạy đặc biệt vị nhân vô ngã thôi, có nghĩa là nói chủ yếu Đức Phật nói nhiều về không có một cái tôi mà mình thường hay chấp á, không có một cái tôi giống như vậy. Ngài giảng điều này để đệ tử khỏi chấp thủ một cái ngã cá biệt, tại vì đối với lại Kinh Bộ Hữu Bộ thì nếu mà giảng như vậy thì đã có đủ phương pháp, nếu mà chứng được nhân vô ngã thì đã có đủ phương pháp để thoát khỏi luân hồi rồi. Sau đó với những đệ tử thông minh hơn, ngài phân tích giữa các pháp thực và không thực, thì ở đây là nói đến quan điểm của Duy Thức rồi. Xong sau đó với những người khá hơn, ngài dạy rằng các pháp không có ngài dạy rằng các pháp không thực sự hiện hữu nhưng có thể được thiết lập với bản chất của chúng. Ở đây là tư tưởng của Trung Quán, nhưng mà Trung Quán chia làm hai tông là Trung Quán Y Tự Khởi với là Trung Quán Ứng Thành, thì đây là tư tưởng của Trung Quán Y Tự Khởi. Có nghĩa là với những người khá hơn thì ngài dạy rằng các pháp không có sự hiện hữu nhưng có thể được thiết lập với bản chất của chúng, đây là tư tưởng của trong tông Trung Quán Y Tự Khởi. Và cuối cùng mới là với những người còn khá hơn thế nữa thì ngài dạy tất cả các pháp từ bản chất là không hiện hữu. Đây là tư tưởng ở trong tông Trung Quán Ứng Thành. Đó là cái tư tưởng mà mình đang học ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, mình dựa theo tư tưởng đó để chứng được tánh không. Cách sau cùng này là nhất và là tư tưởng tối hậu của Đức Thế Tôn về vấn đề này, nên sách Giải Thoát Trong Lòng Tay xác định đó là mình đi theo tư tưởng của tông Trung Quán Ứng Thành. Thì đó là tất cả các pháp từ bản chất là không có hiện hữu. Thì nói như thế thì ai là người khởi xướng nên tông Trung Quán, và cái vị đó có phải là được Phật xác nhận là nó đúng lời của Phật hay không á, thì điều này được trích ở trong kinh. Như Đức đạo sư của chúng ta đã nói, một vị tăng danh tiếng sáng chói sinh ra ở miền Nam nước Baita, Baita là đây là Ấn Độ ạ. mang tên là rồng sẽ phá hủy các chất không và chất có. Cái câu này được trích ở trong kinh Lăng Già. Thì Đức Phật ở trong một thời thuyết pháp đã xác định rằng 400 năm sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì sẽ có một vị tỳ kheo tên là Long Thọ xuất hiện và diễn dương giáo pháp Trung Quán. Thì ở đây con sẽ chỉ cái câu ở trong kinh. Dạ đây là kinh, chắc là dạ lớp mình thấy được cái màn hình của con. Dạ đây là kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già. Đây là bản Việt dịch của Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch. Ni sư Thích Nữ Trí Hải cũng là người mà đã Việt dịch cái quyển sách giải thoát trong lòng tay của mình. Thì ở đây nằm phần này nằm ở trong chương 10 trang kệ tụng. Chương 10 là phần kệ tụng. Thì phần kệ tụng này dạ ở đây ạ. Ở đây Phật nói với một ông Bồ Tát tên là Đại Huệ. Đại Huệ, ông nên biết sau khi ta niết bàn, đời vị lai sẽ có kẻ thọ trì pháp ta. Trong xứ Nam Ấn Độ, tỳ kheo danh đức lớn, quyết hiệu là Long Thọ, hay phá luận hữu vô, trong thế gian làm rõ vô vô thượng đại thừa ta. Được sơ hoan hỷ địa, vãng sinh xứ An Lạc. Đây là một cái câu ở trong kinh Nhập Đại Thừa Lăng Già. Ở trong kinh Lăng Già ở Việt Nam vẫn có. Kinh Lăng Già thì lúc này Đức Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Đại Huệ rằng 400 năm sau khi Phật nhập diệt thì sẽ có một vị tỳ kheo. Và đó là một câu kinh trong Lăng Già. Phật nói rằng Ngài Long Thọ sẽ thọ ký, Phật thọ ký cho Ngài Long Thọ sẽ xuất hiện ở đời sau và nói các cái quan điểm về tánh không. Cho nên những gì mà Ngài Long Thọ nói về tánh không đó là những gì mà đáng tin cậy, mình rất là đáng tin cậy để mà tham khảo, để mà hiểu rõ ý của Phật. Thì mình dựa vào lời nói của Ngài Long Thọ để mình hiểu rõ được ý thật của Phật, từ đó mình mới có thể thực hành có hiệu quả. Ở đây Long Thọ đã được huyền ký là vị sư vô song, giảng dạy đúng tư tưởng của đấng chiến thắng về cách từ bỏ hai cực đoan chấp có, chấp không. Bởi thế chúng ta phải tìm học tri kiến này bằng cách theo bước chân Ngài. Có nhiều tri kiến chỉ cho người ta bốc đồng sáng chế ra, chỉ do người ta bốc đồng sáng chế ra cũng được công bố là sâu sắc, nhưng tri kiến tối hậu thì phù hợp với những tư tưởng của Long Thọ. Bốc đồng sáng chế đây có nghĩa là ngồi thiền rồi mình có những vị tổ hồi xưa ngồi thiền rồi có những cái trải nghiệm thì đem ra chia sẻ, nhưng mà cái trải nghiệm mà đem chia sẻ đó mình xem là có xác thực hay không là mình phải dựa theo lời của Phật. Và Phật đã thọ ký rằng Ngài Phật đã nói trước rằng Ngài Long Thọ sẽ nói rõ và nói đúng về giáo pháp của Ngài, cho nên lời của Ngài Long Thọ rất đáng để được mình tham khảo và học tập. Và điều đó chắc chắn rằng thay đổi những tư tưởng này tức là trình bày sai lạc tư tưởng của đấng chiến thắng. Phật đã nói trước rằng Ngài Long Thọ nói đúng ý của Phật, thì bây giờ mình nói sai ý của Ngài Long Thọ tức là mình nói sai ý của Phật. Câu đó ý là như vậy. Và điều này không phải chỉ có dân Tây Tạng ngu ngốc mới làm, ngay cả những học giả Ấn vĩ đại như Bava Viveka, có nghĩa là Bava Viveka nghĩa là Ngài Thanh Biện. Ngài Thanh Biện chính là người đã khởi xướng lên tông Trung Quán Y Từ Khởi. Mình hồi nãy con phía trước cô nói là Trung Quán mình có hai tông là Trung Quán Y Từ Khởi với Trung Quán Ứng Thành. Thì cái tông Trung Quán Ứng Thành là tông cuối cùng có ý tưởng tối hậu và nó đúng ý của Phật nhất. Thì cái tông còn lại là Trung Quán Y Từ Khởi do Ngài Thanh Biện này khởi xướng, thì tuy là có nói một phần giống như đúng như là theo của Ngài Long Thọ, nhưng mà cũng có những cái phần nói khác theo ý của Ngài Long Thọ. Cho nên ý đoạn này nó nói rằng có những cái học giả ở Ấn Độ rất là vĩ đại sáng lập nên các tông phái, nhưng mà thật ra vẫn chưa có nói đúng được ý của Ngài Long Thọ. Cho nên là ở trong những cái phần mà nói không đúng theo ý của Ngài Long Thọ, tức là những phần đã nói không có đúng theo ý của Phật. Lại có những người theo Long Thọ nhưng không hiểu ý Ngài. Đây là có những cái vị đệ tử học với Ngài Long Thọ nhưng mà cuối cùng cũng không có hiểu được ý của Ngài Long Thọ, cho nên sẽ nói sai lệch theo ý của Phật. Còn có những kẻ không những không theo Long Thọ mà còn cố bài bác, tuy nhiên những người này và thừa kế của họ, thừa kế của họ là các vị đệ tử, những người này và thừa kế của họ giảng dạy những quan điểm do họ sáng chế, và điều này không thuộc vào hệ thống của Long Thọ. Chandrakirti cũng là Ngài Nguyệt Xứng. Ngài Nguyệt Xứng là vị đã khai sáng tông Trung Quán Ứng Thành, chính là cái tông mà mình đang học ở đây. Những con đường khác với Long Thọ ở ngoài hệ thống không đạt An Tịnh chỉ làm giảm giá trị Tục Đế và Chân Đế, giảm giá hai đế thì không đạt giải thoát. Không đạt An Tịnh nghĩa là không có giúp mình đạt được cái Niết Bàn rốt ráo. Tại vì cái quan điểm ban đầu, về 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 Niết Bàn nghĩa là về bản chất thực thực trạng của các pháp, cái quan điểm đó đã sai rồi, thì thực hành theo quan điểm sai sẽ không có thể nào đạt đến cái quả vị rốt ráo. Không đạt đến quả vị rốt ráo có nghĩa là không đạt đến được cái Niết Bàn rốt ráo, thì cái đó sẽ không có thành Phật được. Tại vì những cái quan điểm sai làm giảm giá trị Tục Đế Chân Đế, nghĩa là cái quan điểm sai nó sẽ làm cho mình không có hiểu đúng về về Niết Bàn. Thì nếu mà không hiểu đúng về Niết Bàn thực hành thì sẽ không có thể nào đạt được Niết Bàn. Giảm giá hai đế thì không đạt giải thoát. Ý nghĩa của đoạn này là như vậy nha. Vậy không có hai cửa ngõ dẫn đến an tịnh giải thoát, người nào không theo hệ thống này thì không thể đạt đến ấy. Không có hai cửa ngõ, tức là bây giờ nếu mà bây giờ chị mình chỉ có một đường đi là Phật nói như thế, thực hành như thế thì chứng Niết Bàn, thì mình chỉ có cách là mình đi thực hành y hệt như vậy thì mình chứng Niết Bàn. Ngoài ra thì không có cách thứ hai. Nếu mà ai đi theo cách thứ hai xem như là không có đi được đến Niết Bàn. Câu này ý là như vậy à. Tổ Atisha có nói như thế này: ai đã đạt ngộ chân không chính là nguyệt xứng. Đức Như Lai đã huyền ký như vậy, vị ấy thấy được chân như của các pháp và là đệ tử của Long Thọ. Qua hệ phái chỉ giáo của ngài, ta sẽ thấy được chân như của các pháp. Dạ, Nguyệt Xứng, Chandrakirti là đại tự tử của Long Thọ, vân vân. Dạ, ở đây đang nói đến truyền thừa, có nghĩa là ở đây đang xác định nguồn gốc của truyền thừa. Dạ, con xin phép là con chỉ nói, con chỉ chia sẻ với lớp mình đến chỗ của ngài Long Thọ với ngài Nguyệt Xứng thôi. Còn phần này phía sau là nói về các cái câu chuyện của ngài Nguyệt Xứng. Và sau đó từ ngày người xuống truyền cái truyền thừa được được đón nhận đến tổ Tôn Cách Ba như thế nào, và hiện giờ mình đang học theo các cái bản luận của tổ Tôn Cách Ba, tức là ở đây đang nói về cái nguồn gốc của truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca truyền xuống cho ngài Long Thọ, và sau đó từ ngài Long Thọ truyền xuống cho đệ tử là ngài Nguyệt Xứng. Từ ngài Nguyệt Xứng thì sau đó ngài Tôn Cách Ba đã đón nhận toàn bộ cái giáo pháp đó và đã giảng dạy rất là cụ thể và rất là rõ ràng. Thì bây giờ mình học giáo pháp của tổ Tôn Cách Ba, tức là mình học tánh không từ một cái dòng truyền thừa đúng đắn và không gián đoạn. Cho nên ở đây là nói đến cái tầm quan trọng của sự liên tục của truyền thừa, từ đó để mình thấy rõ rằng cái tư tưởng mình học nó là đúng chứ không phải là sai. Mình đi theo con đường này thì chắc chắn mình sẽ tiến ngộ được tánh không mà. Cho nên ở đây phần này mình sẽ đọc thấy rất là nhiều tiểu sử nói về tổ Tôn Cách Ba, về cuộc đời của ngài và cách chứng ngộ của ngài, vân vân. Thì ở đây đang nói đến đang 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 nổi bật cái điểm đó là ngài Tôn Cách Ba đã có một cái quá trình học tập và đã tu hành như thế, có được những cái chứng ngộ đúng đắn, nên mình học theo kinh điển của ngài. Giờ ở đây đang nói rất là nhiều về tổ Tôn Cách Ba, chỗ này mình có thể tự mình đọc sách phần này. Dạ rồi, thì những trước tác ở phần này trang 314, những trước tác của Tôn Cách Ba liên hệ đến tri kiến đề ra trong kinh điển thật khó cho chúng ta hiểu hay chứng trong lúc học tập quán tưởng vì chúng quá sâu xa. Tuy nhiên, nếu học hỏi nhiều lần một cách chi tiết, ta sẽ triển khai được tuệ quán vào tánh không. Những luận khác không sâu xa bằng và ta sẽ thấu đạt được nhiều điều từ tác phẩm của ngài hơn từ bất kỳ tác phẩm nào khác. Có nghĩa là khi mà chúng ta học tập về những cái bản luận của tổ Tôn Cách Ba, tuy là nó khó hiểu nhưng mà nếu mình mày mò và mình dành thời gian để mình học đó, thì chắc chắn là sẽ có được phần nào hiểu. Từ hiểu ít rồi dẫn đến hiểu nhiều, dần dần sẽ chứng ngộ được tánh không, đi theo cái con đường và đúng theo cái truyền thừa khi nãy giờ được đề cập ở phần trên của sách. Dạ, cho nên ở đây đang nói về truyền thừa, nên phía trước mình có giới thiệu về tánh không, thứ hai đó là các cái điều kiện để mình thực hành về tánh không, và thứ ba đó là nguồn gốc của cái phần mình đang học như thế này. Thì ba phần này chính là ba cái phần tiêu đề để chuẩn bị cho mình biết rõ là cái mình đang học là đúng đắn và mình nên theo cái phương pháp này để có thể triển khai được một cái trí tuệ thực sự chứng được tánh không. Nên đó là ba cái điểm quan trọng được nói đến ở trên. Nên bây giờ đi theo cái bốn cái phần chính, đó là điểm then chốt thứ nhất: xác định cái gì cần phải bác bỏ. Ở đây đang nói đến cái phần thực sự để mình thực hành tánh không. Đầu tiên, tôi sẽ giảng đề tài này theo một cách vắn tắt căn cứ trên tác phẩm của Tôn Cách Ba. Ngài đề cập trước hết làm thế nào để xác quyết nhân vô ngã. 400 bài kệ của Thánh Thiên nói: trước hết bỏ quan điểm phi công đức, kế tiếp bỏ bản ngã, cuối cùng tri kiến duy nhất bác tất cả, người nào biết như vậy là thiện xảo. Trước hết bỏ quan điểm của phi công đức, có nghĩa là mình thực hành tịnh hóa cái điều kiện mình chứng tánh không ở trên kia, là mình có tích lũy công đức, với lại mình thanh lọc các ác nghiệp. Thì bỏ quan điểm phi công đức là tại vì mình có ba ba loại nghiệp, là nghiệp phước với lại bất động nghiệp. Cái nghiệp phi phước nó khiến cho mình xuống cõi á, chắc là mình còn nhớ từ ở trong phạm vi trung bình. Thì bây giờ đầu tiên mình thực hành phải theo thứ lớp y hệt như vậy, nghĩa là phải từ phạm vi nhỏ rồi lên đến phạm vi trung bình rồi mới lên đến phạm vi lớn. Đầu tiên là phải thanh lọc được các ác nghiệp. Khi các ác nghiệp đã được thanh lọc á, thì lúc đó mình tích tập công đức. Tích tập công đức xong á, thì lúc đó mình mới có đủ công đức, mới có đủ nền tảng để mình chứng được nhân vô ngã. Thì sau khi chứng được nhân vô ngã rồi mới chứng được pháp vô ngã. Thì chứng được pháp vô ngã thì sau đó diệt phiền não mới mới giải thoát và mới thành Phật. Cũng quy hệ như vậy ạ. Trước hết bỏ quan điểm phi công đức, xong rồi sau đó kế tiếp bắt bỏ ba ngã là mình chứng được nhân vô ngã. Rồi cuối cùng trí kiến duy nhất bắt tất cả là lúc này mình chứng được pháp vô ngã. Khi mình chứng được pháp vô ngã thì người nào biết như vậy là thiện xảo. Thiện xảo tức là mình có đầy đủ các cái trí tuệ của một bậc giác ngộ, tức là mình thành Phật. Thì theo trình tự thực hành giống như vậy. Và điều này phù hợp với những chỉ giáo liên hệ đến thứ tự. Đến thứ tự nên theo trong pháp hành này. Trong phạm vi nhỏ và trung bình, bạn phải bác bỏ những kiến chấp như cho rằng không có nhân quả vân vân. Kế tiếp bạn phải bác nhân ngã và cuối cùng bác pháp ngã. Đây là cái phần mà con mới vừa giải thích ở cái đoạn thơ ở phía trên của Ngài Thánh Thiên. Không có gì khác nhau giữa tính phi hữu của ngã hay tính phi hữu của pháp. Có nghĩa là nhân vô ngã với pháp vô ngã nó giống nhau ạ. Nó giống nhau, nó là nó nói là không có một cái bản chất cố hữu của pháp. Bây giờ nhân vô ngã là mình đang hướng đến cái tôi của mình, nghĩa là cái tôi giống như thế không có thật, cái tôi như thế là không có, cái tôi giống như cái kiểu mình đang bám chấp cái tôi đó là không có. Thì bây giờ mình hướng về các cái pháp bên ngoài, ví dụ mình nói cái bàn, cái ghế, cái cột vân vân. Thì hiện giờ mình nhìn cái bàn, mình cảm giác cái bàn là cái gì đó, một cái thực thể đó, nó có thật, nó chắc thực ở đó. Thì một cái bản tính chắc thực của cái bàn mà mình đang bám chấp cái đó chính là cái pháp ngã của cái bàn. Thì một cái ngã như vậy là không có. Thì nó khác nhau ở chỗ cái đối tượng mình đang khảo sát, và ở đây đối tượng mình khảo sát là cái đặc tính của cái tôi, còn bên kia là đặc tính của cái bàn. Thì đặc tính của cái tôi là cái tôi nó không có, thì mình sẽ dễ chứng ngộ hơn là những cái pháp ngoài. Cho nên mình sẽ thực hành nhân vô ngã trước, rồi sau đó mình mới thực hành pháp vô ngã sau. Tuy nhiên trước hết tôi sẽ giảng về vô ngã trong tương quan với một vật đặc biệt là chủ thể hay con người, là cái ngã của chủ thể hay con người, tính là cái tôi của mình đó. Xác định loại vô ngã này dễ hơn, và cho nên đây nó là xác định mà chứng được nhân vô ngã thì sẽ dễ hơn là chứng pháp vô ngã. Ngoài ra lại có một số lý luận tánh không cần được xác định, những luận cứ dựa trên hỗ trợ lệ thuộc duyên khởi, nghĩa là ở đây có nghĩa là để mà chứng minh được nhân vô ngã và chứng minh được tánh không á, chứng minh rằng tánh không chính là bản chất rốt ráo của tất cả các pháp, thì mình có rất là nhiều lập luận để mà mình chứng minh. Ở đây đưa ra một số cái tên gọi của các lập luận đó. Thứ nhất là lập luận về duyên khởi, dùng cái đặc tính của duyên khởi để chứng minh. Thứ hai đó là luận cứ xem những thành phần của một chiếc xe bảy cách vân vân, như là ở đây là một cái tên gọi của một cái cách lập luận. Nhưng mà trong tất cả những cách lập luận đó thì luận cứ dễ hiểu nhất do người sơ học là ngã không phải là một, cũng không phải là khác với năm uẩn, có nghĩa là lập luận này tên gọi là không một cũng không khác. Lập luận này được trích ở trong bản luận của Ngài Long Thọ, là căn bản Trung Quán Luận. Ở trong phần Ngài Long Thọ phần đầu căn bản Trung Quán Luận, Ngài nói về tám cái lập luận để chứng minh về về tánh không đó. Thì đây là lập luận không một cũng không khác. Thì lập luận này nói cho mình một cái cách tiếp cận với tánh không nó dễ hơn, cho nên ở trong sách Giải Thoát Hồng Tây này sẽ dùng các cách chứng minh này để giúp cho mình triển khai được một cái hiểu biết là mình thiền về tánh không thì cần phải thiền như thế như thế như thế, trình bày các cái phương pháp về thiền tánh không, dùng cái lập luận dễ nhất. Ở điểm này Tông Khách Ba và Môn Đệ bàn đến bốn điểm then chốt cho luận cứ ấy. Và bốn điểm then chốt giống như là mình xem ở phần đầu, xác định các cần bác bỏ, rồi xác định những khả tính, rồi ngã uẩn không phải là một, ngã uẩn không phải là khác. Đó là bốn điểm. Bốn điểm này do tổ Tông Khách Ba đề xướng, đó là cái cách chứng mà tổ giảng giải cho mình. Điểm then chốt đầu tiên là xác định cái gì phải bị bác bỏ. Trong quyển Hành Bồ Tát Hạnh chúng ta đọc, ở trong quyển Nhập Bồ Tát Hạnh có một đoạn là khi bạn không chạm đúng tướng thì sẽ không nắm được rằng nó không thật. Có nghĩa là khi mình nói không có cái gì đó thì cái đó phải là cái gì. Ví dụ mình nói không có cái bàn, ở đây không có cái bàn thì mình cần phải biết được cái bàn là gì thì mình mới biết được rằng không có cái bàn là như thế nào. Nếu như đối tượng bác bỏ mà mình không biết thì bây giờ phải bác bỏ nó như thế nào mình cũng không rõ luôn, nên điều quan trọng là phải xác định được đối tượng cần phải bác bỏ. Dạ, nói cách khác, nếu bạn không thể chỉ rõ ngã là gì, cái vật bị bác bỏ cho là phi hữu, thì bạn sẽ không nhận ra cái không ngã, không còn gì, không còn gì lưu lại sau tiến trình bác bỏ. Như khi bắn tên phải nhắm mục tiêu, bắt trộm phải nhận ra cái trộm, cũng thế ta cần phải nhận ra cái ngã rồi mới bác bỏ được. Nhưng ngã kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác. Luận 400 bài kệ của nhà Nguyệt Xứng có nói, ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Vô ngã là sự phi hữu của một cái như vậy ạ. Như vậy ngã được giả thiết là một cái gì tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Nó phải là một thực thể tự tồn vì không lệ thuộc vào bất cứ cái gì khác, cũng không là hậu quả của cái gì khác. Thì ở đây là câu này đang nói đến là cái cách mà mình trải nghiệm về một cái tôi mà mình cần phải bác bỏ, đó là mình đang trải nghiệm nó là một cách biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác, tự nó có mặt ở đó, nó không cần phải dựa vào những cái khác để mà nó sinh khởi, hoặc là nó không dựa vào những cái điều kiện khác để mà tồn tại. Thì cái cách bám ngã, bám chấp vào cái ngã thực sự, mình phải thấy được như vậy, thì lúc đó mình mới gọi là xác định đúng được cái tôi với lại cái ngã. Và phần này phía sau sẽ có nói rõ hơn. Bạn có thể sử dụng những lời này trong một cuộc tranh luận để bắt bí đối phương, vân vân. Ở phần này đang nói về cái cách mà mình diễn tả. Dạ, phần này không quan trọng lắm. Con sang đoạn kế. Và khi tìm kiếm cái đối tượng cần bác bỏ, ta phải tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có thực, được xem là thực có tự tính. Và đây là cái mà thầy vẫn thường hay giảng cho mình trong mấy buổi vừa trước, là mình phải xem mình đang bám chấp vào một cái tôi như thế nào, mình thấy cái tôi đó hiện hiện ra như thế nào và mình đang nắm bắt như thế nào. Và nếu mà xác định đúng đó, thì lúc đó mình chứng tánh không mới được. Khi chúng ta tra tầm cách cái tôi xuất hiện trong tâm theo bản năng, cách cái tâm bám lấy cái tôi, nghĩa là cái tấp cách mà tâm mình đang nắm giữ cái tôi đó, ta khám phá rằng ta nghĩ cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gắn lên năm uẩn, nó được thiết lập cùng với năm uẩn. À, đây có thể là một cái cách mà mình nghĩ về cái tôi của mình, mình nắm bắt cái tôi của mình giống như vậy. Như vậy sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng được tìm thấy ngay cả trong dòng tâm thức của những con kiến, trong tận cùng tâm khảm, hay cả trong chiêm bao của chúng. Nói chung có ba cách chấp thủ cái tôi dựa dựa trên con người. Đó là ba cách này. Và ba cách này hôm bữa trước thầy có giảng trên lớp. Bây giờ con xin chia sẻ là một chút xíu rõ hơn để mình dễ hiểu. Thứ nhất, thứ chấp ngã của những người đã triển khai tri kiến về tánh không và cho cái tôi chỉ là khái niệm giả danh. Họ chủ trương sự vật không thực hữu, song vẫn có kiểu chấp ngã như thế. Có nghĩa là ở đây đang nói với một người đã chứng được tánh không rồi, người đã chứng được nho vô ngã rồi. Lấy ví dụ là một vị Bồ Tát ở địa cao đi, hoặc là một vị mà đã có chứng ngộ được tánh không, thì cái người chứng ngộ được tánh không này họ vẫn nghĩ về cái tôi chứ chứ đâu phải là họ vứt hẳn luôn cái tôi. Ví dụ giả sử mình có thể nghĩ trường hợp như thế này, một vị Bồ Tát ở địa cao chứng tánh không rồi, lúc mà không có thiền cũng có đi ăn cơm đúng không, thì cũng có đi ăn cơm, thì cũng nghĩ tôi ăn cơm, nhưng mà lúc đó họ đang chấp thủ với tôi như thế nào? Và bởi vì họ đã chứng được nhân vô ngã rồi, cho nên là họ không có nghĩ rằng có một cái tôi tồn tại biệt lập và không có phụ thuộc vào năm uẩn, không có thuộc năm uẩn, họ không có nghĩ đến một cái tôi như thế. Cho nên đối với họ, đối với một vị Bồ Tát như thế, cái tôi chỉ là một khái niệm giả danh. Khái niệm giả danh có nghĩa là một cái tôi giống như thế, nó chỉ là một cái tên gọi, nó chỉ là một cái tên gọi nó gắn đặt vào cho năm uẩn này thôi. Năm uẩn chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, hay là mình còn gọi đơn giản nó là thân tâm. Thì sắc uẩn nó chính là cái thân vật lý này của mình, là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức nó sẽ là tâm. Cho nên mình nghĩ đến một cái hợp thể, nghĩa là một cái tổ hợp của thân và tâm đó, nghĩ hồi đó là cái tôi. Và khi mà mình nghĩ đến cái tôi, mình nghĩ tôi nó chỉ là một cái tên gọi để nó tạm gọi cái tổ hợp thân tâm đó thôi, thì đối với là một người mà đã chứng tánh không thì họ nghĩ như thế, thì đó chính là một cách chấp tôi. Cách chấp tôi nghĩa là cái cách họ nghĩ rằng ồ cái tôi là như thế này, cái tôi là như thế kia, thì đó là một cách chấp tôi. Thì đây không phải là cái cách chấp ngã mà mình cần phải bác bỏ, tại vì đó tại vì bác bỏ cái cách chấp ngã này rồi, thì cái cách chấp ngã sai lầm nó vẫn còn, cho nên cách này không phải là một cách bác bỏ. Khi mà mình nghĩ về một cái tôi chỉ là khái niệm và giả danh đó, thì cái cách chấp ngã đó nó không phải là cái cách chấp ngã mà mình cần phải xác định nó trong phần đối tượng bị bác bỏ. Thứ hai đó là cái cách của những người thường, tâm thức chưa bị ảnh hưởng bởi các lý thuyết chấp thủ cái tôi. Cách chấp ngã này được thấy nên những người bất chấp cái tôi ấy có thực có tự tính hay không. Thì ở đây cái cách thứ hai này là giống như những người bình thường giống như mình vẫn vẫn có cái cách này. Giống như bây giờ ví dụ giờ quý học viên ở đây mình đang ngồi mình nghe con giải thích, nghe con giải thích thì mình cũng nghĩ tới bản thân mình, nhưng mà lúc này cái lúc mà phiền não mình chưa có sinh mình vẫn có đủ tỉnh táo để mình nghĩ rằng ồ cái tôi nó chỉ là một cái tên gọi giả danh, làm cái khái niệm mà mình đặt cho thân với tâm của mình thôi. Lúc mà mình nghĩ là ồ mình đang ngồi mình nghe chăm chú như thế, mình cũng không có nghĩ rằng cái tôi đó của mình nó là có thực nó có tự tính hay là không. Mình không quan tâm đến cái chuyện là nó có tự tính hay không có tự tính, hoàn toàn không quan tâm luôn. Mình chỉ nghĩ là tôi ăn cơm, tôi đi trên đường, vân, một cái cách nghĩ rất là bình thường, không quan tâm rằng cái tôi đó nó có tự tính hay không có tự tính, nhưng mà mình vẫn thường hay nghĩ đến một cái tôi như thế. Thì đây là cái cách chấp ngã của người thường, tâm thức chưa bị ảnh hưởng bởi các lý thuyết, cách chấp thủ của tôi, và cách chấp ngã này được thấy nơi những người bất chấp cái tôi có tự tính hay là không. Thì đây là cái cách chấp ngã, không không cần phải loại bỏ, nghĩa là cái tôi mà mình cần phải xác định ở trong cái lập luận mà để chứng minh nhân vô ngã, nó không phải là cái cách thứ hai này. Tại vì nếu mà mình bỏ cách thứ hai, giả sử mình chấp mình nhận diện cái tôi ở cách thứ hai này, thì bỏ cái tôi đó đi á, thì cái tôi sai lầm nó vẫn còn, cái cách bám chấp tôi sai lầm nó vẫn còn, cho nên cách thứ hai này không phải là cách mình cần phải xác nhận. Hình thức chấp ngã thứ ba đó là hình thức chấp ngã của những người cho ngã là thực hữu có tự tính. Ở đây nói những người cho ngã là thực hữu có tự tính, như là cũng chính là mình luôn, trong những cái lúc mà phiền não mình phát sinh, ví dụ như là những cái lúc mà mình ai chọc cho mình tức giận, mình cảm thấy mình khó thở và lòng ngực mình cuộn nổi lên một cái gì đó nó rất là chắc thực, và nó nằm ở ngay trung tâm cơ thể. Hoặc là những lúc mình cực kỳ mình sợ hãi một cái hậu quả to lớn nào đó nó xảy ra cho mình, bỗng cực kỳ mình sợ hãi. Hoặc là nếu mà lớp mình nếu mà có trải nghiệm, mình đứng ở trên một cái tầng cao, tòa nhà cao, nhìn xuống một cái vực thẳm ở dưới, tự nhiên mình cảm thấy sợ, tự nhiên mình nhói lòng ngực. Con không biết là mình có trải nghiệm đó hay không, nhưng mà đối với con thì con thỉnh thoảng sợ độ cao thì có cái trải nghiệm đó. Mình nhìn xuống vực sâu cảm thấy mình cực kỳ sợ thì mình nhói lòng ngực, một cái gì đó nó cuồn cuộn nó nổi rất là rõ ở trong trung tâm cơ thể mình. Thì lúc đó mình mới cảm nhận rằng cái tôi của mình nó làm cái gì đó nó có thực và nó tồn tại, nó độc lập hoàn toàn so với thân và tâm. Thì đó chính là cái tôi mà mình cần phải xác định để bác bỏ cái tôi đó, chính tại vì lúc đó mình đang nghĩ đến cái tôi một cách rất là sai lầm. Cái tôi nó chỉ là một cái quan chỉ là một cái tên gọi cho thân và tâm thôi, nhưng mà lúc đó mình đang có cảm giác cái tôi nó làm cái gì đó rất là thật và biệt lập so với thân và tâm, và nó tự nó tồn tại mà nó không cần thân và tâm luôn. Thì đó là một cái cách chấp tôi rất là sai lầm, thì mình cần phải xác định trong những khoảnh khắc như thế. Thì ở phần phía sau có nói rõ hơn hơn về phần đó. Loại chấp thủ thứ hai trên đây vừa thừa nhận cái tôi giả lập thực đế, chủ đề của nó chỉ là loại cái tôi này một cái hiện hữu theo quy ước, cũng đúng khi nói rằng nhân quả vận hành trên cái tôi giả lập này. Loại chấp ngã thứ ba là một ý thức sai lầm cần được phá hủy các phương pháp. Chính khía cạnh cái tôi này là đối tượng để bác bỏ bằng nhiều luận cứ. Khi bạn lầm lạc để cái ngã thò ra theo bản năng, thí dụ khi nghĩ tôi đã ăn xong, có nghĩa là bạn đã chấp ngã. Tâm thức khi không có thái độ phê phán thường thỏa mãn với một cái tôi có tính cách quy ước. Thái độ phê phán này là phân tích nè, chữ phê phán này chính là dịch nè, như là phân tích nè. Nghĩa là khi mình đang nói chuyện với bạn bè của mình nói rằng là tôi ăn cơm, tôi uống nước, vì mình chỉ cần nghĩ đến một cái tôi thôi. Lúc đó mình không có phân tích cụ thể là ồ cái tôi nó đang tồn tại như thế nào, thì lúc đó mình hoàn toàn mình không quan tâm rằng cái tôi nó có tự tính hay không có tự tính. Thì lúc đó mình đang thỏa mãn, như là tâm thức mình chỉ đề cập đến một cái tôi có tính quy ước, là nó là một cái tên gọi mình dùng để mình gọi cái tổ hợp phân tâm của mình mà thôi, chứ mình không hề có một cái thái độ là mình bám chấp rằng cái tôi đó nó tồn tại biệt lập. Những hoạt động như đi hay ngồi, như nói tôi đang đi, tôi đang ngồi chỉ là những nhãn hiệu. Đấy là cách chúng ta đặt cho những hoạt động của mình theo hệ thống trung quán. Một phần của cách cái ngã câu sinh ló ra cho bạn chính là ý tưởng cho rằng có một cái tôi như thế. Tuy nhiên ngã câu sinh ấy không trình ra một cách nào rõ rệt để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác xuất hiện cùng lúc. Bạn phải biết phân biệt giữa hai điều: cách xuất hiện của cái tôi được cho là có tự tính và của cái tôi giả lập. Có nghĩa là ở đây đang nói đến chuyện cái lúc mà mình bình thường á, mình nghĩ cái tôi chính là tên gọi của thân của hợp thể thân tâm của mình á. Cái tôi đó nó không có cần phải bác bỏ, tại nó đang cho cái tôi đó là một dạ là một cái tên gọi thôi. Nhưng mà cái tôi trong những lúc mà mình phiền não thật sự, hoặc là lúc mà nằm mơ, ví dụ nằm mơ mình sợ con hổ, mình sợ con cọp, nằm mơ gặp con cọp, tự nhiên giật mình tỉnh dậy ở trong mơ mình cảm thấy rất là sợ, thì cái tôi đó là chính là cái tôi của bạn ngã, cái tôi sai lầm đến lúc đó nó mới ló dạng. Thì khi mà cái tôi ló dạng nó ló ra, thì khi mà cái tôi sai lầm nó ló dạng thì lúc đó cái tôi đó mới cần phải được bác bỏ. Hình thức chấp ngã theo bản năng là một cái gì chúng ta luôn có trong dòng tâm thức, ngay cả khi mình nghĩ, cho nên là ngay cả lúc mà mình sợ hãi, hoặc là mình lo sợ, hoặc là mình tức giận, lúc mà mình tỉnh hay là trong mơ, thì cũng có rất là nhiều cái tình huống để cái tôi sai lầm nó ló mặt ra. Khi chưa gặp hoàn cảnh thì ta vẫn còn mờ mịt về cách xuất hiện của nó, nghĩa là lúc bình thường mình sẽ không có thấy được cái tôi sai lầm nó ló dạng. Nhưng khi gặp cảnh vui hay buồn mãnh liệt, như khi được ca tụng hay bị chỉ trích, ta thấy nó hiện rõ. Và lúc này một cái tôi sai lầm nó bắt đầu nó hiện, mà một khi cái tôi sai lầm nó hiện thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều phiền não theo sau nó. Giả sử bạn nổi giận khi bị người nào buộc tội mình ăn trộm, lòng căm tức nổi lên, bạn nghĩ tôi không có tội, rồi bạn nói tôi không còn nhìn được nữa. Bạn không thể bài bác sự buộc tội ngay, thay vì thế bạn mất tự chủ. Cho nên là một khi mà cái tôi đó nó ló dạng thì mất tự chủ, đây chính là phiền não. Mình đã bị phiền não khống chế rồi, mình bị cái chấp ngã đó nó phát sinh phiền não, lúc đó mình bị phiền não khống chế. Điều ấy đương nhiên chỉ tăng cường lý do để buộc tội ăn trộm. Sở dĩ bạn cứ nói tôi không có tội vì bạn không ngừng cảm nghĩ về tôi. Cái tôi vươn lên một cách sống động từ cốt lõi trái tim bạn với tất cả vẻ sáng chói của nó. Chính đây là cách mà đối tượng cần bác bỏ sẽ trình diễn cho bạn. Cho nên cái câu này hôm trước thầy có nói mình học thuộc lòng là một cái tôi mà mình cần phải bác bỏ thì là một cái tôi vươn lên một cách sống động từ cốt lõi trái tim bạn với tất cả vẻ sáng chói của nó. Chính đây là cách mà đối tượng cần bác bỏ sẽ trình diễn cho bạn. Mỗi khi tư duy này xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui, buồn, mừng hoặc sợ, và mỗi khi sự chấp thủ theo bản năng phát sinh mạnh mẽ, thì bạn phải quan sát ngay tại chỗ cái cách nó xuất đầu lộ diện. Cho nên là cái cách mà mình thực hành việc tấn công theo trong cái lúc này, đó là thứ nhất mình phải xác định trong những lúc mà mình vui buồn, hoặc những lúc mà mình chấp tôi, chấp cái ngã, cái tôi sai lầm như thế nó ló dạng, thì mình phải nắm bắt ngay cái lúc đó mình thấy rằng ồ, cái tôi nó đang ló dạng, và mình xem mình đang nắm bắt một cái tôi như thế nào. Nếu lúc này mình có đủ tỉnh thức thì mình sẽ áp dụng các cái lập luận chứng tấn công lên ngay cái đối tượng đó, thì dần dần mình sẽ hiểu một cái tôi đó, mình phân tích xem là nó có thật hay không, hay mà nó có phải là các uẩn, nó có phải là thân, hay nó có phải là tâm, hay là nó không phải là thân, không phải là tâm, vân vân. Thì cái lúc mà mình đã xác định được cái tôi đó rồi thì lúc đó mới bắt đầu áp dụng các cái lập luận về tấn công ở phía sau. Dạ hôm nay con xin phép mà dừng ở đây giờ rồi. Đến buổi ôn tập sau thì nếu mà có thời gian ôn tập nữa, con xin phép đi tiếp những phần còn lại. Và con hy vọng là phần giải thích này sẽ giúp cho lớp mình có hiểu rõ hơn chút xíu về sách. Mình hiểu rõ sách thì mình sẽ dễ học theo thầy hơn. Dạ con xin phép con cảm ơn cả lớp và chúc cả lớp có một cuối tuần thật là an lạc. Dạ, con xin chào cả lớp.